truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 3 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1 làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu năm 2017.
Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả của chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đã mở ra cơ hội cho chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tiếp cận với các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình hướng tới mục tiêu giảm sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 2 tháng 10, đại biểu Quốc hội Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri phường Tân Long. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Phan Văn Tường đã báo cáo với cử tri phường Tân Long về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra trong tháng 1, từ ngày 23 tháng 10 đến 22 tháng 11 năm 2017. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến vào 12 dự án luật và thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, 15 cử tri phường Tân Long đã có hơn 20 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề như cần có phụ cấp cho tổ phó, xem xét và có chế độ phù hợp cho thân nhân của các gia đình liệt sĩ trong thời gian đi tìm mộ, tình trạng các hộ gia đình chăn nuôi gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị cần có hệ thống đèn xanh, đèn đỏ tại đường tròn Tân Long bởi các phương tiện giao thông tham gia trên cung đường này chạy với tốc độ cao, dẫn đến nhiều vụ tai nạn và đã có 2 vụ tử vong. Trước tình hình giá cả nông sản bấp bênh, cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà nông để ổn định đầu ra cho sản phẩm của người nông dân. Ý kiến về chế độ bảo hiểm y tế, cử tri Nguyễn Thị Liên, tổ 5 nêu ý kiến.
Theo tôi thì là căn cứ vào các cái quy định của bảo hiểm y tế cấp trên ấy, là quy định là nếu tham gia bảo hiểm y tế 5 năm trở lên thì sẽ được hưởng viện phí 100%. Nhưng khi mà trên thẻ bảo hiểm đã thể hiện 5 năm rồi nhưng mà người dân khi đi viện quá cái mức đấy thì không được thanh toán tại bệnh viện mà đối tượng phải quay về bảo hiểm xã hội để xác nhận làm thủ tục lại xem có đúng là 5 năm không thì mới thanh toán được người ta. Như thế là gây rất là rườm rà phức tạp cho đối tượng khi là phải đi lại nhiều lần.
Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và đại biểu Quốc hội giải trình làm rõ và tiếp thu các ý kiến còn lại được tổng hợp và chuyển đến Hội đồng nhân dân các cấp cũng như nêu ý kiến tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 sắp tới.
Ngày 2 tháng 10, đoàn lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đến gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên tại Trung tâm Tài chính Thương mại Thái Nguyên FCC và Trung tâm Thiết kế Thời trang Tiên Di. Tới dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Công trình Trung tâm Tài chính Thương mại Thái Nguyên FCC cao trên 20 tầng, nằm trên trục đường Hoàng Văn Thụ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 380 tỷ đồng, là công trình cấp 1 được xây dựng từ tháng 12 năm 2012 và hoàn thiện tháng 8 năm 2017. Công trình Trung tâm Thiết kế Thời trang Tiên Di thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di được xây dựng tại số 434/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ. Công trình cao 7 tầng với mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, có tổng diện tích sàn xây dựng là 13.000 m2, được khởi công từ đầu tháng 10 năm 2015 và đưa vào sử dụng tháng 3 năm 2016. Tại công trình này, công ty Tiên Di đã áp dụng công nghệ bê tông dự ứng lực kéo sau vào thi công sàn bóng trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Công nghệ bê tông dự ứng lực kéo sau và thi công sàn bóng trong xây dựng là công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn Mỹ và Anh, đã được thực tế kiểm chứng có chất lượng tốt, độ bền cao. Công trình sẽ là nơi thiết kế, trình diễn các mẫu thời trang mang thương hiệu T&G, cũng như đáp ứng nhu cầu thương mại, văn phòng làm việc và phát triển thương hiệu thời trang T&G. Cả hai công trình trên đều được thiết kế hiện đại, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2017, ngày 2 tháng 10, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà và vui Tết Trung Thu cùng các cháu thiếu nhi của các trường mầm non trên địa bàn, gồm mầm non Hoa Hồng, phường Phú Xá, mầm non Bệnh viện Đa khoa, phường Phan Đình Phùng, mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ, phường Quan Triều. Thời gian qua, thầy và trò các trường mầm non trên địa bàn thành phố đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất của các trường học đã được quan tâm đầu tư, giúp trẻ có môi trường học tập an toàn, lành mạnh, bổ ích. Trong năm học 2017-2018, thầy và trò các trường tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Tại các trường đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cô và trò nhà trường. Tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Những món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố đến các cháu thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em gia đình chính sách trên địa bàn. Được biết, dịp Tết Trung Thu năm nay, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà cho 10 trường mầm non và 200 trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị quà tặng gần 60 triệu đồng.
Tối ngày 2 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, UBND thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình vui hội trăng rằm năm 2017. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự chương trình có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, tỉnh đoàn, Thành đoàn Thái Nguyên, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình vui Tết Trung thu, các em thiếu niên nhi đồng đã được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và được hòa mình vào các tiết mục ca múa nhạc sôi động cùng những tiết mục khiêu vũ đặc sắc và màn múa lân đầy ấn tượng do các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn biểu diễn. Điểm nhấn của chương trình chính là phần thi đèn sáng tạo. Với sự tham gia của 32 đơn vị đoàn phường xã, các đơn vị đã mang đến cho đêm hội một không gian lung linh sắc màu huyền ảo với phần thiết kế đèn sinh động, phong phú, thể hiện trên mọi chất liệu. Phần thi này đã tạo cảm giác hào hứng phấn khởi cho đại biểu, nhân dân và các em thiếu nhi toàn thành phố trong dịp Tết Trung Thu cổ truyền. Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi còn được thưởng thức phần thi thiết kế và trình diễn thời trang do các em thiếu nhi của các phường xã tham gia trình diễn. Các trang phục được thiết kế từ các chất liệu đơn giản dễ làm như giấy báo, ni lông đã để lại nhiều ấn tượng và tạo sự thích thú cho các em thiếu nhi. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi đèn cho hai đơn vị là Phan Đình Phùng và xã Sơn Cẩm, đồng thời trao 6 giải nhì, 8 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các đơn vị có ý tưởng sáng tạo độc đáo. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải trang phục đẹp và trình diễn ấn tượng ở phần thi thiết kế và trình diễn thời trang. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các đơn vị tham gia chương trình với tổng giá trị quà tặng gần 30 triệu đồng.
Tối ngày 1 tháng 10, tổ dân phố số 5 phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình vui rằm Trung thu cho trên 150 cháu thiếu nhi của tổ. Mở màn đêm Trung thu là tiết mục múa lân sôi động hấp dẫn do câu lạc bộ múa lân thành phố biểu diễn. Tiếp đó các cháu thiếu nhi được đi rước đèn trông trăng dọc các trục đường của tổ, nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng, nghe kể về sự tích và ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, tham gia chơi các trò chơi dân gian và phá cỗ. Tại buổi liên hoan, tổ dân phố còn tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Được biết, trong năm học qua, 100% thiếu nhi trong tổ đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và khá. Trong đó có trên 20 cháu được giải học sinh giỏi các cấp và gần 10 cháu được giải tại các cuộc thi năng khiếu như văn nghệ, thể thao, cờ vua các cấp. Tổ cũng chỉ đạo chi đoàn thanh niên tổ chức đầy đủ các hoạt động sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi trong tổ. Đây là hoạt động được tổ dân phố số 5 phường Phan Đình Phùng tổ chức thường niên vào mỗi dịp Trung thu nhằm khích lệ động viên các cháu thiếu nhi trong tổ dân phố phát huy những thành tích đã đạt được, thi đua học tập xứng đáng là con ngoan trò giỏi.
Ngày 2 tháng 10, ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường năm 2017. Theo kế hoạch, đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường năm 2017 sẽ tổ chức vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 ở 7 đơn vị phường xã, gồm Đồng Quang, Tân Lập, Gia Sàng, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Đồng Bẩm, Phúc Xuân. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển xã phường vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh. chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo nghị quyết số 28 ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân các địa phương. Để đợt diễn tập năm nay đạt kết quả cao, Thượng tá Nguyễn Văn Đào, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường năm 2017 của thành phố Thái Nguyên, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc phần việc được giao, làm tốt công tác chuẩn bị, bao gồm hệ thống văn kiện, lực lượng, cơ sở vật chất để cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ diễn ra đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm.
Nghị quyết số 49 ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đưa ra một trong những nhiệm vụ cải cách tư pháp là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp. Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân. Quán triệt nhiệm vụ quan trọng đó, trong những năm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cũng như tinh thần của nghị quyết cho tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động. Cán bộ đảng viên trong đơn vị đã có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong chiến lược cải cách tư pháp, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh, không để xảy ra trường hợp xét xử oan sai. Trong đó, quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục mang tính chất hành chính, hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại tòa án, giải quyết yêu cầu của công dân trước và sau các phiên tòa xét xử, cũng như hoạt động quản lý điều hành của lãnh đạo tòa án, bao gồm tiếp nhận và xử lý công văn, đơn khởi kiện, hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ vụ án do Viện Kiểm sát chuyển đến, đơn khiếu nại quyết định tố tụng, hành vi tố tụng, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phân công giải quyết vụ án, cấp sao bản án quyết định của tòa án, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, quản lý số lượng án thụ lý, giải quyết, tiếp công dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nêu trên, đồng thời công khai minh bạch hoạt động của tòa án. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố là một trong những tòa án cấp huyện có khối lượng án phải giải quyết cao nhất trong toàn tỉnh, nhưng Tòa án Nhân dân thành phố luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Là song cùng cái cải cách tư pháp đó thì cải cách về thủ tục hành chính, cải cách ngay từ khi đầu là cái người dân đến nộp đơn, cơ quan tổ chức đến nộp đơn thì chúng tôi đã thực hiện ngay từ giai đoạn đó, không gây phiền hà cho người dân, tạo điều kiện cho người dân đến tiếp cận công tác tòa án để thực hiện cái quyền của mình được pháp luật bảo vệ. Là việc giải quyết các vụ án đó, trước hết là tuân thủ các quy định pháp luật theo các quy định tố tụng. Ngoài ra còn phải có một thái độ tiếp công dân, niềm nở, lịch sự, và cái mục đích chính là hướng dẫn cho người dân hiểu luật, quyền, cũng như người ta phải có nghĩa vụ thực hiện những gì theo yêu cầu tòa. Ngoài cái việc nhận đơn, khởi kiện, còn một kênh nữa là cái đơn khiếu nại tố cáo, thì cái việc đơn khiếu nại tố cáo đã đến tòa, đã bức xúc, mà giao nhiệm vụ cho cán bộ tiếp nhận cái đơn đó, mà phân công một lãnh đạo có chánh án cùng với một thẩm phán có kinh nghiệm để giải quyết những việc đó. Thế còn đối tranh án là chuyên giải quyết những việc liên quan đến quy phạm đạo đức, còn tư cách hoặc tham ô thì những cái đó phân công rất rõ ràng, có cái nơi tiếp nhận đơn và có nơi giải quyết đơn, và việc tiếp nhận và giải quyết đúng trình tự quy định. Còn cái việc tiếp nhận đơn thì đến nay là cũng không có cái vấn đề gì lớn. Cái thứ hai là giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thì cũng không có đơn tồn đọng.
Hoạt động tiếp công dân luôn được Tòa án Nhân dân thành phố chú trọng. Tại phòng tiếp dân có niêm yết nội quy phòng tiếp dân, lịch tiếp, tham gia công tác tiếp dân có đại diện lãnh đạo đơn vị và cán bộ tham mưu có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác tiếp dân. Nhờ đó, công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo bảo đảm yếu tố nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không kéo dài, gây lãng phí thời gian của nhân dân. Trung bình hàng năm, Tòa Nhân dân thành phố thụ lý giải quyết trên 1.450 vụ án các loại. Tỷ lệ giải quyết xét xử các loại án đều vượt chỉ tiêu thi đua do Tòa Nhân dân tối cao quy định. Chất lượng giải quyết xét xử các loại án ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ bản án quyết định bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan thấp dưới mức quy định của Tòa án Nhân dân tối cao. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Quý Sử, thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố nói: Bản thân nói riêng và các cán bộ trong Tòa án Nhân dân thành phố nói chung đều thực hiện nghiêm túc việc cải cách hành chính tư pháp để đảm bảo chất lượng xét xử, cũng như đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án.
Đối với bản thân cá nhân là thẩm phán thì chúng tôi cũng đã áp dụng các cái chủ trương và các cái quy định về cải cách hành chính tư pháp trong giải quyết các loại vụ án. Ví dụ như là sau khi mà nhận được đơn thì chúng tôi tiến hành báo gọi và thụ lý giải quyết các vụ án đúng quy định của pháp luật. Trong cái công tác giải quyết ấy, thì các loại án ấy, thì cũng hướng dẫn cho công dân để cung cấp các cái tài liệu và chứng cứ cho nó đầy đủ một lần thôi để rút ngắn cái thời gian đi lại của người dân, tránh cái việc là gây cái phiền hà sách nhiễu cho người dân. Về thái độ tiếp công dân đối với cái thẩm phán thì đây cũng là một cái chủ trương của Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh Thái Nguyên cũng đã quán triệt là khi tiếp công dân thì phải lắng nghe, phải nghiên cứu kỹ hồ sơ để giải thích các cái quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật của công dân liên quan đến các loại vụ án đó để cho người dân biết, người dân hiểu về các quyền và nghĩa vụ của mình, và từ đó thì người dân đã nhận thức được các cái quyền và nghĩa vụ của mình để giải quyết các cái tranh chấp trong nhân dân.
Công tác tiếp nhận, xem xét và xử lý đơn khởi kiện được đơn vị thực hiện nhanh gọn, kịp thời, đúng thời hạn quy định của pháp luật tố tụng. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thực hiện việc ứng dụng phần mềm lưu trữ bản án trên hệ thống phần mềm lưu trữ của Tòa án Nhân dân tối cao, giúp cho việc sao lục bản án, quyết định, công tác quản lý hồ sơ vụ án sau khi kết thúc quá trình tố tụng được nhanh chóng, khoa học, rút ngắn thời gian, không để công dân phải chờ đợi khi cần sao lục bản án, quyết định của tòa án. Việc công khai quyết định bản án của tòa án được thực hiện nghiêm túc trên trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của tòa án tối cao. Cho biết thêm về vấn đề này, Chánh án Nguyễn Ngọc Ánh nói:
Cải cách hành chính của ngành tư pháp thì chúng tôi đang thực hiện là xin đầu tư lắp đặt các trang thiết bị để có cái nối mạng trong toàn ngành tòa án, thực hiện cái giao ban trực tuyến, tiếp thu thông tin của ngành quản lý cấp trên và tòa án tối cao, các vụ và tòa cấp cao để thực hiện được công tác chuyên môn. Thứ ba là có việc trao đổi nghiệp vụ giữa các cái tòa án trong toàn quốc nếu cần thiết. Trong cái thời gian vừa rồi thì từ ngày 1 tháng 8 chúng tôi thực hiện theo cái chỉ đạo của tòa án tối cao là công bố các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật thì đều được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ngành tòa án. Cái cải cách thủ tục hành chính thì tòa án đã công khai cái nội dung kết quả làm việc của mình, thực thi nhiệm vụ đó, giải quyết bảo vệ quyền lợi pháp của tổ chức của cá nhân đó để mọi người dân được biết, được hiểu. Và chính cái kênh này thì người ta sẽ phát hiện nếu có tồn tại, đây là cái kênh là rất được quan trọng. Nó còn hay hơn cái hòm thư góp ý rất nhiều. Đấy là sự phản biện của xã hội.
Với những nỗ lực không ngừng đó, trong những năm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua xuất sắc hệ thống Tòa án Nhân dân, được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tặng nhiều giấy khen. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách tư pháp, hàng năm Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chuyên môn được giao, góp phần xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện trong lòng người dân, đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, để từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm duy trì thường niên chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, gọi tắt là chiến dịch chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. Từ tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2017, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Thái Nguyên đã triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản Kế hoạch hóa Gia đình đợt 2 năm 2017. Qua thực hiện, chiến dịch đã từng bước mang lại những hiệu quả.
Chúng tôi đến trạm y tế xã Tân Cương và đúng ngày trạm tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản Kế hoạch hóa Gia đình. Tiếng tuyên truyền từ loa đài, tiếng chị em trao đổi với nhau trước khi vào khám tạo không khí rộn ràng. Trao đổi với chị Nguyễn Thị Hằng, cán bộ chuyên trách dân số xã được biết, xã Tân Cương là địa phương sản xuất nông nghiệp, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ lại là lao động chính, trụ cột của gia đình. Thời gian hầu hết là dành cho công việc đồng áng cũng như sản xuất chè. Chính vì lẽ đó mà việc quan tâm đến sức khỏe sinh sản và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để kế hoạch hóa gia đình hầu như không được quan tâm. Chính vì lẽ đó nên mỗi khi tổ chức chiến dịch, trạm rất chú trọng, đồng thời triển khai đến các cộng tác viên dân số thực hiện rà soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền vận động trẻ em biết đến chiến dịch để được khám cũng như lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp nhằm kế hoạch hóa gia đình. Chị Hằng cho biết thêm.
Đầu tiên thì tuyên truyền trên hệ thống loa cho đối tượng đăng ký. Sau đó thì những đối tượng mà còn đang ngập ngừng ấy, thì sẽ cộng tác viên sẽ đến từng nhà vận động trực tiếp. Có thể là cộng tác viên, có thể là chuyên trách cũng có thể gặp trực tiếp và vận động đối tượng. Một đợt chiến dịch này thì có thể là về đối tượng nhé. Thì chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai lần nào cũng qua hai đợt ấy. Trong năm nay là có hai đợt thì đều đạt hiệu quả ấy. Đối tượng khám phụ khoa cũng đông và phát hiện sớm được các bệnh viêm nhiễm, điều trị sớm.
Trong chiến dịch đã có gần 150 đối tượng là trẻ em phụ nữ tham gia. Trong đó có trên 80 đối tượng khám phụ khoa, 20 đối tượng siêu âm và gần 20 lượt đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Còn đối với xã Phúc Hà, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình được thực hiện vào ngày 19 tháng 9 vừa qua. Kết thúc chiến dịch đợt 1, Phúc Hà đã tổ chức một buổi thảo luận nhóm, thu hút gần 30 người tham gia, tư vấn trực tiếp cho gần 100 lượt người, cấp phát 120 tờ rơi, 80 phụ nữ được khám phụ khoa, 25 người đặt vòng, 2 trường hợp tiêm thuốc tránh thai. Chị Nguyễn Thị Hằng, xóm 8, tham gia buổi chiến dịch chia sẻ.
Như hôm nay là buổi về dân số thì là cộng tác viên gửi giấy mời, thì là nhận được giấy mời thì đi khám để xem là biết bệnh tật của mình như thế nào, để mình theo dõi và để có biện pháp để chữa trị cho nó kịp thời.
Để chiến dịch đạt kết quả cao, trước đó, trạm y tế xã Phúc Hà đã xây dựng kế hoạch triển khai phân công nhiệm vụ cho các cộng tác viên dân số, theo dõi, thực hiện tốt hoạt động truyền thông đến từng cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, treo băng rôn tại khu đông dân cư, đưa tin bài trên hệ thống loa đài địa phương, mở hội nghị phát động, tổ chức các buổi truyền thông cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về vấn đề dân số, sức khỏe sinh sản. Không chỉ Phúc Hà, Tân Cương, chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2017 được triển khai tại 27 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với mục tiêu của chiến dịch năm nay là số chị em phụ nữ đặt dụng cụ tử cung đạt từ 70% trở lên, tổ chức khám phụ khoa cho chị em, 70% đối tượng được siêu âm và khám phụ khoa, đồng thời cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản trên địa bàn triển khai chiến dịch. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, thực hiện các dịch vụ, đến công tác thống kê, báo cáo tiến độ, chiến dịch đã đạt được mục tiêu chung của cả hai nội dung truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ. Tính đến thời điểm này, đã có 17 xã phường tổ chức chiến dịch, trong đó có gần 1.000 trẻ em khám phụ khoa và 500 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Chia sẻ về việc tổ chức chiến dịch, bà Nông Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Thái Nguyên nói.
Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình thì chúng ta cần đẩy mạnh rất nhiều. Thứ nhất là về truyền thông. Với mục tiêu đầu tiên năm nay là chúng tôi đẩy mạnh công tác truyền thông đến tận từng tổ, từng xóm của xã phường. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi đưa các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và đưa những biện pháp và hoạt động kỹ thuật mới đến cho người dân, đến tận từng địa bàn của người dân. Mục đích lớn nhất là chúng tôi sẽ đưa những kỹ thuật đến cho người dân, và cái thứ hai nữa là người dân được chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Chiến dịch đã từng bước nâng cao nhận thức và góp phần chuyển biến hành vi của người dân trong việc thực hiện các chính sách dân số. Đặc biệt tại những địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng khó tiếp cận đã được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí, được tư vấn các biện pháp tránh thai phù hợp, qua đó mang lại hiệu quả rõ nét trong việc thực hiện các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ sinh trong toàn thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bạn đã có sự lựa chọn cho gia đình trong mùa Trung Thu 2017 chưa ạ? Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng sẽ được tặng một bánh trung thu Kinh Đô. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như công sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn cách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.